Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu, triển khai và học tập kinh Pháp Hoa. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 96, kỳ thứ 36. Hôm nay chúng ta bắt đầu là học về nghiên cứu cái phần thâm nghĩa của cái phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, để được sáng nghĩa hơn, ta có thể gọi cái tiêu đề của cái phẩm kinh này là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, thay vì là từ lâu các bậc tiền bối người ta để Tùng Địa Dũng Xuất thôi. Tùng Địa Dũng Xuất nó không có cái chủ từ, ai là người từ dưới đất chọn lên xuất hiện ra. Cho nên là sự thật là cái phẩm này là để nói về cái việc mà Bồ Tát từ ở dưới đất mà xuất hiện, cho mình thêm cái chủ từ là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thì nó rõ. Cũng như cái phẩm thứ 24 là Diệu Âm Bồ Tát, từ xưa nay người ta để là phẩm thứ 24 là Diệu Âm Bồ Tát, nhưng mà để như vậy nó mất lợi, nó làm cho cái người học rồi cái phẩm đó mà có thể không biết là cái trọng tâm của phẩm đó là ở chỗ nào. Cho nên là tôi thêm vô bờ phẩm thứ 24 là Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai, thêm hai chữ Vãng Lai hết sức rõ rệt. Diệu Âm Bồ Tát từ cái cõi nước cách hằng hà xa số bất khả thiết A Tăng Kỳ thế giới, vậy mà khi mà lai đến Ta Bà, tức là xuất hiện đến cõi Ta Bà, trên đường đi đó tất cả thế giới mà được Diệu Âm Bồ Tát đi qua đều là trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, rực rỡ hào quang và toàn là thất bảo hợp thành. Nó biến ra cái cõi nước thành thất bảo hiện thành và rực rỡ hào quang, tâm hoa đua nở, chim kêu diệu hót đều là những cái tiếng hoan hỷ và thanh thoát hết. Đó là lai, lai tức là từ cái nước kia mình đến cõi Ta Bà. Cõi Ta Bà cũng đẹp luôn như vậy. Khi mà thâm viếng Bồ Tát, khi thâm viếng Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo xong rồi, tới chừng là vãng, tức là trở về cái nước cũ, thì tất cả cái nước, kể cả cái cõi nước Ta Bà này cùng với trên đường này trở về, các cái nước mà được đẹp đẽ trước đây bây giờ nó trở lại cái trạng thái bình thường, không còn rực rỡ đẹp đẽ trong sáng như lúc mà có Diệu Âm đó. Thế thì thêm hai cái chữ Vãng Lai vô để cho cái người học thấy rằng là cái âm thanh màu nhiệm của lòng ta mà nó đến với ta là tâm hồn ta nó đẹp đẽ, nó rực rỡ hào quang, nó trong sáng, là dịu hiền, nó mát mẻ, nó an vui. Nhưng mà nếu mà ta không có quán cái tâm của ta đó, ta không còn chánh niệm nữa đó, để cho Bồ Tát Diệu Âm đó, cái tiếng lòng màu nhiệm đó mà nó đi mất đi á, làm ta trở lại những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng nghi vân vân, đau khổ y như cũ. Cho nên thêm hai cái chữ Vãng Lai là rút từ ở trong cái ý nghĩa của cái kinh mà thêm ngô, chứ không phải là tự ý mình muốn thêm là mình có quyền. Nhưng mà nó trong cái văn kinh á, mà mình nắm được cái trọng tâm nó rồi thì mình thêm hai chữ đó vô. Cũng như cái phẩm này là tiền bối ta để là bò, là phẩm Tùng Địa chúng. Nhưng mà Tùng Địa là ai? Tùng Địa từ dưới đất xuất hiện, mà ai, cái gì từ dưới đất xuất hiện? Đây là Bồ Tát. Đất đây tức là đất tâm, là tâm địa. Mà Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của ta từ cái tâm địa của chúng ta mà nó hiện ra. Nếu ta biết tư duy, ta biết quán chiếu, ta biết nó vào trong, tức là hồi quang phản chiếu, thì cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của ta từ nơi cái đất tâm của ta nó sẽ xuất hiện ra ào ạt. Cho nên thêm hai cái chữ vô nó rõ rồi. Vì cái chỗ đó cho nên là cái hồi mà tôi mới học Phật, tôi nghe các vị tuyên truyền rằng là Ngài Quyền Trang á, Ngài dịch kinh, Ngài có tuyên thệ là tôi dịch nghĩa là không hề sai một chữ. Nếu như mà thật sự là nói của tôi mà đúng, rằng tôi dịch kinh đúng mà không dám sai một chữ, thì để chứng minh cái điều đó là cho khi tôi chết là vì cái lưỡi tôi còn để lại. Rồi cũng là trong những cái truyền thuyết đó, người ta nói là cái chuyện tà tì là còn lại cái lưỡi không trái. Thế thì cái hồi nhỏ mình nghe như vậy, mình thấy nó màu nhiệm quá hay chứ gì. Nhưng mà thật sự đâu có phải vậy. Nói như vậy là chẳng qua là mình đưa lên, mình thần thánh quá, mình thiêng liêng quá một cái vấn đề mà không cần có. Chuyện gì không đến hai chữ. Ví dụ như tôi đưa vô thêm hai cái chữ tức là rõ ràng cho người học, thì chuyện gì mà có tội. Cho nên cái chuyện giả lại nữa, cái chuyện dịch có nghĩa là chuyển cái âm thanh của cái người bên kia, của cái nước bên nọ. Bây giờ mình đem về cái âm thanh ngôn ngữ của mình là mình có quyền cái chữ người ta ba âm mà mình có thể làm năm âm, bảy âm. Nếu mà cái nước của mình là ba âm, thế thì sao gọi là không sai một chữ. Nó phải biến chuyển chứ, nó phải linh động. Cho nên là mình học kỹ rồi đó, mình nắm được cái ý chỉ của Kinh Phật rồi là không có. Bảo rằng là không dám sai một từ, một chữ, gọi là trung thành với kinh điển không cần thiết đâu. Cho nên dám làm cái chuyện đó không phải là chuyện mà thường tình mà dám làm. Sao lại không sai? Nếu mà không dám sai chữ thì cái kinh người ta in sai thì mình không dám hiểu đích à. Cho nên cái tiểu thuyết đó để cho những người nhẹ dạ cả tin, người ta tin được chứ còn. Bởi vì cái đầu óc của những người mà người ta có trí, người ta không thèm tin. Trong này là in sai cả đống nè. Bây giờ đem dịch ra cái nước nào đó hay là cho một người nào đó nghe mà mình không dám sửa câu văn thì là còn gì là cái câu văn. Cho nên có quyền phủ chính không sao hết. Ngược lại nếu mình không dám phủ chính cái đó, mình không dám hiểu đính cái đó là mình có thể hiểu lệnh. Cho nên phải có cái tâm hồn thoải mái như vậy. Cho nên đạo Phật tuyệt vời cái chỗ là lời nói của Như Lai các vị muốn tin là phải nghe, phải nghe rồi suy nghĩ rồi mới được tin. Chứ không phải là ta nói hết kinh điển rồi nói cái gì cũng tin, là sắp thật rồi thì nói cái gì cũng nghe. Phải vậy. Nội dung phẩm kinh này nói về một sự kiện lạ lùng là Bồ Tát từ dưới đất mà hiện ra. Chứ địa ở đây nên hiểu là tâm địa, là cõi đất tâm của chính con người. Bồ Tát bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thể đều phát xuất từ tâm địa mà ra, chứ không do ở tha nhân hay tha phương mà đến. Ở đây tôi dùng chữ Bồ Tát bổn hạnh, bổn nguyện và bổn thể, đó là ý tôi muốn nói cái bộ kinh Địa Tạng. Cái bộ kinh Địa Tạng nó thật sự ra không phải mà để tụng cầu siêu, đưa tiền nhiều để tụng cái bộ kinh đó có phước lớn cho cái dòng nhân, không phải vậy. Hiểu như vậy là tội nghiệp trời Phật lắm. Trời Phật mà phải tụng cái bộ kinh nhiều, kinh dày và đưa tiền nhiều thì cái dòng hồn của cái người thừa hưởng nó được nhiều hơn, được chắc ăn hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Hiểu như vậy thì làm sao mà làm Phật, làm trời, làm Bồ Tát được? Bồ Tát người ta độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh cả 12 loại, khiến cho họ vô như nhập vô ngư vô như niết bàn mà không hề thấy có một chúng sanh nào mình độ. Cái niệm năng độ, sở độ, ý niệm người độ và người được độ không hề có trong Bồ Tát. Thế thì nếu mà có một chúng sanh nào khổ thì Bồ Tát phải độ thôi, chuyện gì mà phải chờ đọc cái bộ kinh dày hơn và phải cái tiền công đức nhiều hơn mới được giảng sanh. Cho nên đó là một cái ý niệm tội lỗi và sai lầm và phao vu cho đạo, không được làm cái điều đó. Tụng kinh A Di Đà từ lâu rồi, cầu siêu như vậy, đem cái bộ kinh A Di Đà rất vô thượng thẩm vi diệu pháp mà làm cái chuyện cầu siêu, thì cái chuyện đó thật sự ra người mà nghe mà học theo kinh A Di Đà đủ sức, thừa sức vãng sanh, thừa sức vãng sanh cực lạc. Bây giờ đây lại chê rằng bộ kinh này tổng có khoảng 20 phút, và vì có 20 phút cho nên mình công đức cho mấy thầy giỏi lắm này 50.000, 100.000, cho nên ít phước. Bây giờ đây mình phải nhờ mấy thầy tổng cái bộ kinh này 4-5 tiếng đồng hồ, rồi mình công đức nghĩa là 800 tới 1.000.000, 1.500.000. Thế thì cho vong linh ông bà mình, thân nhân mình được phước nhiều hơn, chắc ăn hơn. Nói như vậy rõ ràng là xem thường Bồ Tát, xem thường Phật trời đó nha. Làm chuyện giống như làm phước đó mà đâm ra thành ra tội lỗi, là vì mình không hiểu Bồ Tát là ai, không hiểu Phật là người thế nào. Tưởng rằng hệ đa chiêu ngân là nó phá luật lệ, nó giống như tòa án vậy. tòa án là tòa án cái thời Pháp đó, để cái chữ trắng trợn như là ta kêu thân phá luật lại, đứa nào lo hối lộ nhiều là tao cải thắt, đứa nào lo ít là tao cho thua. Ở đây Bồ Tát không phải vậy đâu. Cho nên những cái điều đó mình suy tư kỹ là nó đau đó. Nó đau cho đạo Phật. Phải giải tỏa cho hết cái nó. Tất cả tăng ni các thầy phải có cái bổn phận, cái trách nhiệm phải truyền bá cái pháp, giải tỏa cho được cái đó. Chứ bổn đạo người ta không có biết. Mà do các thầy truyền cái kiểu nào đó mà là người ta hiểu lầm như vậy, thì bây giờ chính các thầy, các ni sư, các sư cô phải gỡ thôi à. Mình cổ thì bây giờ mình phải gỡ thôi. Nên tao biết đường đâu phải gỡ. Mỗi lần mà tôi nghe cái đó là tôi đau nhói tim, tim gan. Nhưng mà làm sao thì nói ai nghe. Nói với thí chủ là thí chủ cũng không chịu rồi. Bởi vì tiền nào của nấy mà. Ở thế gian ai cũng nói vậy, đi chợ rõ ràng là mua cái áo mà cái áo lạnh tháng này là nếu mà 70 ngàn là không có áo thưa rỉnh nè. Mà mua cái áo 300 ngàn thì là nó được dày hơn và nó có lót nhiều hơn, ấm hơn. Thế thì bây giờ tôi mua cái này là 1 triệu bạc. Tụng tới 5 tiếng hồ, 6 tiếng hồ mới hết. Còn cái kinh Di Đà thường thường là tụng có 20 phút à. Thế thì tiện ích là cái giá trị ít hơn. Người ta hiểu vậy. Cho nên bây giờ mình có đem ra mình nói chứ giờ người ta cũng không chịu. Còn một cái nghề ác ôn hơn nữa là cái nghề bán mắt kính này nè. Vô giá. Một cậu thanh niên nào bạc mạng mà dẫn cô đào mà đi mua cho cô đào một cái kính đó ha. Thì cái kính mát đó cái giá trị là 70 ngàn mà nó dám nói như là 700. Mà không dám trả. Trả là sẽ với cái cô nàng đang đi ha. Thế thì cái kính 70 ngàn mà mua 700 một cách hãnh diện và đắc chí. Thế thì đâu có phải vì 700 mà cái kính quý đâu. 700 là tại vì cái danh dự với cái em út cái nàng. Chịu tặng vậy thôi. Rồi gọi là tiền nào của lấy chưa hẳn. Chứ thật là 700 đó. Riêng người ta biết mua. Ta đi một mình ta mua phía có 70. Mà giờ đi với cái em út này là phải mua 700. Chứ thế mà trả. Nó nói trời anh này mới quen ảnh. Mà anh bỏ thẻ. Anh này về ở với ảnh chắc ghê lắm mà. Cái nó sừng ra. Cho nên 70 mà dám mua 700. Cho nên là những anh thanh niên mà đi mua kiếm cho bồ dí là đừng có dẫn cổ theo phải không. Đứa em ở nhà đi để anh đi mua cho. Và chỉ thì chỉ kiểu nào thích đi. Rồi anh đi mua. Chứ mà dẫn theo là chết. Cái nghề bán kính này là vô giá. Thành ra không phải là mắc tiền là ngon. Cái từ tiền nào của nấy nó cũng có lúc nào nó trúng. Mà cũng có lúc nó không trúng. Ví dụ như là vấn đề với Phật Bồ Tát mà đưa tiền nhiều. Mà gọi là cái giá trị của cái bộ kinh này mắc hơn. Quý hơn. Giảng sinh chắc ăn. Không trúng. Phật từ chối hảo ý giúp đỡ của chư Bồ Tát ở mười phương đông hơn số cát của 8 con sông Hàn. Điều đó cho thấy ý nghĩa rằng cầu người không bằng cầu ở nơi mình, tha lực sẽ vô ích nếu không có sự cố gắng của tự lực. Tôi xin nhắc lưu ý toàn thể đại chúng, cái từ tự lực và tha lực phải để ý. Thí dụ như tha lực là mình đây nè, tất cả tam tàng giáo điển mà mình học có để cho mình học đó là tha lực. Mình nhờ Phật đó, nhờ cái phước đức cái trí tuệ của Phật của Bồ Tát mình để lại cái điển cho mình học mà mình tu, mình biết cái nào là chánh, nào là tà, nào là tội, nào là phước, nào là thiện, nào là ác. Nhờ cái kinh điển đó mà mình biết, nhờ các thầy họ giảng giải cho mà mình biết. Tha lực là tha lực cỡ đó. Còn cái phần mà giải thoát giác ngộ đem lại cái hạnh phúc an lạc cho bản thân, cho gia đình mình là phải có tự lực của chính bản thân của gia đình mình. Muốn được có tự tại và kinh an là phải do cái sức tự lực của chính mình, dựa vào cái tha lực là lời của kinh, của Phật, của thầy triển khai. Rồi mình phải dùng cái sức tự lực của mình cải tạo chuyển qua những cái phiền não của mình mới có được tự tại và kinh an. Và nhờ cái phương pháp mà chỉ thẳng cái tri kiến Phật cho mọi người để mình nhận định được cái Phật tánh của mình, Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của mình sẵn có, mình chuyển hóa cho tới cái tột đỉnh của hết, hoàn toàn hết sạch phiền não vô minh, thì mình có vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Cái đó cũng phải bằng cái tự lực của mình chứ không thể trông chờ ở nơi Phật. mà Phật ban ơn Phật gia hộ được, cho nên phải để ý cái chỗ đó. Còn khéo mình nhẹ dạ thì nói rằng là mình, ví dụ như nói rằng mình cái pháp môn tịnh độ mình phải niệm Phật cho nhiều rồi nhờ cái tha lực của Phật Phật rước, cái đó sai. Giảng cái đó là giảng là dụ bổn đạo cho nó đông người. Chứ còn pháp môn tịnh độ cũng không phải do niệm Phật kêu danh hiệu Phật mà Phật rước mình giảng sanh tới. Mà chính vì mình niệm Phật danh hiệu Phật có nghĩa là mình samatha, mình chỉ tất cả những cái vọng tâm vọng niệm, mình chỉ còn một tâm thanh tịnh, do chỗ đó mà mình loại bỏ hết những cái tham sân si mạn nghi, những cái phiền não, những cái vô minh, mà mình trở thành ra ở trong một cái thế giới an lành, không hề có sự khổ đau. Cho nên gọi đó là giảng sanh cực lạc. Đó là cái điều thực, mà thật nó là do sự chuyển hóa của mình chứ không phải là do kêu danh hiệu Phật rồi Phật phóng hào quang về rồi có cái sức cuốn hút giống như con trốn hút nó xoay còn nó sắp cái mái nhà con ta nó đi. Ở đây là Phật Di Đà phóng quang ra hút mình lên cảnh giới cực lạc, không có cái đâu. Cho nên là trong cái bức tranh mà ta vẽ Phật Di Đà mà có cái lằn con trốn đó mà người ta gọi là hào quang đó, để tiếp dẫn đó, cái đó là cái phần tiêu biểu tượng trưng. Mà nếu mà tin vào cái đó thì ta bị lầm, Phật không làm cái đó được. Để ý về cái chữ tự lực thì chữ tha lực, không có tự lực là không. Tổ Quy Sơn nói tiên sanh tiện tu nhất đoán là tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý vòng duyên bất giữ như trần tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ vì cứu trẻ bất thông. Đời này tự mình quyết định số phận mình chứ không do ai khác. Tức ý vòng duyên bất giữ như trần tác đối, đấy là nói về phần tự lực. Mình phải dứt hết những cái vọng tâm vọng niệm của mình đi. Cái ý thức của mình là thường thường nó như là con vương, như là con ngựa vậy. Con ngựa mà ngựa bất kham nó chạy lung tung không điều khiển nó được. Con vương tâm của mình nó như con vượn vậy, nó liên diền hết thương tới ghét, hết ghét tới mừng, tới buồn, tới giận, tới phải, tới quấy đầy vậy, có lúc nào đánh ra. Bây giờ cái bằng tất ý dòng viên, tức là tất vong, tức là dứt và quên. Quên những cái thiện nghi nhân ngã bình thường, giúp những cái tham sân si mạng, tức là tức và vong những cái đó. Đừng để cho chư trần tác đối, hạn chế những cái sự phân biệt về sắc, về thanh, về hương, vị, xúc. Chư trần tác đối tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, nó xúc đối với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý của mình. Thành ra bất giữ chư trần tác đối. Đừng để cho tâm lục căn nó hút vào lục trần nó hút vào lục căn, rồi nó lôi cuốn mình, rồi nó xoay sở, nó lôi kéo mình. Và Tổ Quy Sơn đưa ra một cái biện chứng là tâm không cảnh tịch. Tâm của chúng ta là thật sự là thường trú chân tâm, tự nó thanh tịnh lắm, chứ nó không có các cái thứ mà vui mừng buồn giận thương ghét đâu. Cái đó là khách để đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt đây. Nên tâm ta nó rỗng không mà, nó thanh tịnh lắm. Còn cảnh tịch, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, thật sự nó không phải là trần. Cái tính của nó nhân như vậy, duyên như vậy, nó sanh ra quả như vậy, báo như vậy, chứ nó không có thể là lôi kéo ai, nó không chẳng đánh chìm ai, nó không chẳng quyến rũ ai. Cho nên cảnh là tịch đấy chứ. Lục trần bên ngoài cái tính nó vẫn là tịch, tịnh, là vắng lặng, là trong sáng, không phải là nguyên nhân đau khổ đâu. Còn tâm của chúng ta nó cũng là thanh tịnh, nó là trống không đó chứ. Chỉ vì cửa trẻ bất thông, tại vì là ta không hiểu được cái chân lý đó, ta để cho là căn trần nó dính mà ta chịu thua, ta bị sự lôi kéo của sáu cái thành dần, nó lôi kéo ta. Chứ nếu ta mà đủ sức đủ khả năng làm chủ thì nó không có lôi kéo ta, thì tâm vẫn rỗng ra, cảnh vẫn là bất lạnh, tại vì ta không thông cái lý đó. Đây là cái câu đó hay lắm, để ý cái chỗ đây là Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là bổn hạnh bổn thể. Ba cái cuốn kinh đó là một cuốn gọi là bổn nguyện, cuốn gọi là bổn hạnh, cuốn gọi là bổn thể. Cái bộ kinh Địa Tạng nó có ba tập, bổn nguyện, bổn hạnh và bổn thể, đều là nói lên cái phương pháp cải tạo phiền não vô minh của con người. Và trong đó có một cái điểm mà tôi nói là chuẩn bị. Địa ngục đâu phải ai muốn tới thì tới. Cũng như không phải ai chết rồi cũng phải được gọi địa ngục, không ai. Đâu phải người nào chết rồi cũng phải gọi địa ngục đâu. Muốn vào địa ngục có hai điều kiện rất rõ ràng. Một là oai thần, hai là nghiệp lực. Oai thần là đây là tôi nói ví dụ nha. Bây giờ nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta có trách nhiệm, chúng ta quan tâm, năng quan tâm giả, có cách giải thoát mà cái người phải quan tâm thường xuyên liên tục quan tâm mình, cái người phải thường có cái trách nhiệm để hồi quan phản chiếu, người đó mới được thấy địa ngục và mới vào được địa ngục, mới nhìn ra cái chỗ nào là ở đâu là địa ngục, nó mới có. Cái người phải quan tâm mà, đó là quan thần, trách nhiệm, năng quan tâm mới thấy được địa ngục. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị mà có trách nhiệm, thế thì cái lúc nào mà cực tham, cực sân, cực si, các vị thấy nó là địa ngục rồi. Đây tôi nói ví dụ như một giáo sư mà võ sư, tôi mới đọc tờ báo hôm nay, một võ sư nổi tiếng ở nước Việt Nam về Tây Quân Đô, dạy rất nhiều học trò, đã đạt giải huy chương vàng SEA Games, mà dạy một người con cũng đạt hình như huy chương vàng, huy chương bạc ở SEA Games, nhưng mà chỉ vì một người con mà quên đi cái vai trò, cái nhân phẩm, cái tư cách của một võ sinh có tiếng như mình, cho nên đi vào cái chỗ bia ôm để mà nhậu chơi thì lúc bây giờ là ganh các cái em út, thế thì là những cái cậu cũng dành bia ôm để mà kia lại nó làm cho cái cậu này bị thương tay chân muốn lòng mà cậu này về mới nói với bố mình nghĩa là mới nổi giận đùng đùng. Bố mình là võ sư danh tiếng, kêu thêm những cái đệ tử thượng cấp của mình, rồi đó giờ bè bạn của mình là ta võ sư vô nhà người ta coi như là tài sản, gặp ai giúp đấy, không cần biết đó là thân nhân hay không thân nhân, trong đó có người em vợ của người chủ nhà ở đâu ngoài trung vô mà chết cho nó mới hoang mạng hết, vô hạ sát rần toàn là võ sư không. Đây cuối cùng tất nhiên là phải bị bắt thôi, chỉ tội cỡ nào thì chưa rõ lắm, nhưng mà tất nhiên là phải bị bắt thôi. Thế thì là danh vọng nè, địa vị nè, công lao mà mình lập cả một cuộc đời mình tới đây coi nha. Nhưng mà do không có tu tập, không có chánh quán, không có tư duy, không có chánh niệm, cho nên không năng quan tâm. Vì không quan tâm cho nên là khi mà địa ngục nó nổi lên, địa ngục và quân ngũ bè lũ của địa ngục nó lôi kéo mình, nó rủ mình đi vào đó, mình không nhìn ra đó, không nhìn ra đó cho nên là mình nó kéo mình đi. Trong đó có bà vợ đó, mà vợ lại chỉ đạo bảo cưới quýnh cưới nhất, mà mình không có quán tâm, mình không có chánh niệm, mình không có tư duy, thế thì là cái bọn ma đưa lối, quỷ đưa đường, nó xúi mình vào cái chỗ đoạn trường mà đi. Cho nên vô đó rồi là một cuộc tàn sát, sau đó cái hậu quả tiêu tàn cả cuộc đời. Đó là cái người không có oai thần. Không có oai thần thì không vào, không thấy được địa ngục. Địa ngục nó tới mà không thấy, không biết đâu. Từ cái chỗ đó cho nên bị bắt thiệt và vô ngục thiệt. Còn cái người mà có oai thần, người ta nhìn cái hiện tượng địa ngục nó đến là ta biết. Ta có chánh niệm, ta có hồi quang bản chiếu, ta biết đó là nguyên do của địa ngục, mà địa ngục sanh từ đó, người ta chặn trước tới đi. Đó là muốn thấy, muốn biết được địa ngục là phải có oai thần, còn không có oai thần là nhìn nó không biết, vì không biết cho nên mới vào địa ngục một cách dễ dàng. Thế thì là muốn vào địa ngục, muốn thấy là người phải có oai thần là hạng thứ nhất, còn không có oai thần là nhìn địa ngục không biết, thấy địa ngục không biết. Còn một hạng thứ hai là phải nghiệp lực, phải do nghiệp lực đấy. Ví dụ như là trộm cướp nhất rồi là những điều sai trái, thế thì người ta mới bắt người ta mới mình đưa mình vô trong ngục, chứ không phải khám ai muốn vô, không phải người nào muốn vô. Cái dân mà làm ăn lương thiện bình thường như hàng Phật tử bình thường, như mọi người bình thường, người công dân tốt thì không dễ gì biết khám, không dễ gì vô trong chơi, có muốn chơi cũng cho vô. Cái điều đó rất rõ ràng.
Cho nên là kinh Địa Tạng á là ta nói về nó mà, ta dạy cái cách tu hành. Đâu phải ai muốn tới địa ngục cũng được, đâu phải ai muốn vào địa ngục cũng được, phải có oai thần, một là do oai thần, hai là do nghiệp lực. Mọi người có oai thần là ta thấy địa ngục, ta biết địa ngục. Và có thể đến đó bằng oai thần, nghĩa là thấy biết rõ ràng và đến cái cảnh địa ngục mà không hề bị nó nhốt, nó giam mình. Đó là oai thần, là cái người có năng quán tâm giả, là cái người mà thường hay quán chiếu tâm, mà người có chánh niệm. Còn hai là do nghiệp lực tạo những nghiệp ác, cực ác, đi vào địa ngục. Do vậy cho nên là kinh Địa Tạng nó nói bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thể là điều giải pháp tu hành. Và tôi xác định một điều nữa, đại chúng để đừng có sợ hãi chết là phải tụng cầu siêu. Không, không phải chết là phải tụng cầu siêu. Sao anh biết ta ở tù mà anh đi lo hối lộ chứ? Người ta đương đi bằng ăn đàng hoàng trên thế gian vậy, là anh chạy lo hối lộ ông này ông kia để cho ta khỏi ở tù. Nói như vậy là sao? Đâu phải người nào cũng ở tù. Cái người ở tù là cái người phải có làm những cái điều giết người, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lương điện, ác khẩu, lừa đảo, giật hủi rồi này kia mới có vụ ở tù chứ. Không có làm việc đó là sao mà bảo là người ta ở tù và đi lo hối lộ giùm là sao? Cho nên mọi người mà hàng ngày mà giữ cái đời sống mà ta vui y và ngủ giới cấm, kể cả thiểu phần ư bà đắc cũng chưa được ở tù, chưa được ở địa ngục nữa, chứ đừng có nói. Chứ đâu phải khi không có người ta giữ gìn ta vui ngủ giới, ta tu thập thiện mà chết rồi cũng cầu an cầu siêu. Người ta đâu có ở tù đâu mà lo, mà chảy thuốc, mà gỡ gạt. Cho nên là không phải ai cũng phải cầu an, ai cũng phải cầu siêu. Không phải người nào chết cũng vào địa ngục. Cái tiêu chuẩn ta gọi là nhân thừa Phật giáo là anh tu giữ gìn tam quy ngũ giới pháp, là anh nhất định anh từ đời này qua đời khác anh vẫn cứ là người sống chết sống sạch lên trên xuống gì anh cũng là người, còn cái tiêu chuẩn làm người. Còn cái chết nó chẳng qua là giống như cái đợt sóng mà nó lặn xuống dưới nước. Nếu hết gió, có gió thì cái sóng cái nước phẳng lặn đó nó nổi lên sóng. Sóng là hết gió đó thì nước nó lặn xuống. Tức là hiện tượng về bản thể sinh lên hiện tượng trở về bản thể. Nó vẫn cứ sanh diệt sanh mà không có đọa vào địa ngục gì hết. Nếu cái tiêu chuẩn ngũ thường và ta quy ngũ giới. Cho nên trong các thái quy y các bậc tiền bối người ta nói nhân cứ tam giác toàn lại ngũ thường bất bị rồi bất túc nguyên nhân. Cái người ở thế gian nói cái Khổng Giáo là do tam can thì ngũ thường, tam quan ngũ thường mà không đủ, không trọn vẹn thì không đủ tư cách làm người. Người này mới có thể bị tù tội, bị phạt giả. Còn nếu như người ta ngũ thường ta đầy đủ thì người ta đủ tư cách làm người. Người ta đủ. Còn cái đủ tư cách làm người tức là người ta có quyền công dân của người ta. Mà ta có quyền công dân thì không phải là ai cũng ở tù, ai cũng muốn vào khám cũng được. Không có. Dân là dân. Thế thì cái người mà cái quy tâm bảo trên tận ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ tiện. Cái người mà đã quy với tâm bảo rồi là phải giữ gìn tam quy và ngũ giới. Từ ra không giữ gìn tam quy ngũ giới thì nó mới cắt đứt cái con đường của nhân thiên mới có thể vào địa ngục. Là vì mình tạo điều tội lỗi như nói nãy giờ. Sát đạo dâm vọng mình không biết, mình cứ mình làm thế thì làm những cái nhân sai lầm đó, cho nên mới có cái điều kiện để vào cắt đứt con đường nhân thiên mà phải vào trong cái chỗ địa ngục ngạ quỷ. Chứ cái người mà còn giữ gìn tam quy ngũ giới trọn vẹn trên bình thường thì cái địa vị, cái tư cách, cái nhân phẩm của người ta là ở nhân thừa Phật giáo là nó vẫn là con người thôi, không phải người nào chết rồi cũng phải tòa. Cho nên là cái đầu độc, cái tôn giáo, cái tín ngưỡng mà người ta không có truyền bá cái pháp, cái đầu độc con người nguy hiểm vô cùng. Người ta nghĩ rằng hả chắc là phải đọa. Cho nên nào là làm nhà, rồi đốt địa phủ, rồi nào là đốt với tiền vàng bạc, nào là rước thầy tụng cầu siêu để giảng sanh, để tóc xả mê đồ, tảo đăng tịnh độ. Sao anh biết ta ở mê đồ? Vừa giờ đâu anh biết ta ở mê đồ? Mê đồ hay là u đồ có tức là địa ngục. Cho nên là cái này á, cái trách nhiệm của chư tăng chư ni và của phật tử chân chính phải giải thích, phải truyền bá về cái lý lẽ đó. Đừng có sợ. Còn cái chuyện mà vắng cái cực lạc là không do người ta tụng kinh mà được. Nó tụng cái thuốc thì làm sao mà nói cái thuốc thì làm sao cho cái người bệnh được lành bao giờ? Cái người bệnh nó phải còn đủ khả năng uống thuốc, thuốc thiệt, sắc ra rồi, tán ra rồi, quại nước rồi mà không còn khả năng uống, vẫn không lành bệnh. Huống chi là lấy sắc thuốc, không làm ra thuốc. Rồi tụng rồi, tôi nãy giờ tôi tụng sắc thuốc đó, vậy đó tôi bắt xe gì đó, tôi vẹt xe kiểu ngân hàng á, qua cho cái tên đó vậy là được mạnh giỏi đó nha. Làm sao mà tôi mạnh được? Mạnh cái gì mà đọc sách thuốc mà bảo tôi mạnh? Cho nên tôi nói vấn đề tôn giáo tín ngưỡng này tội nghiệp lắm. Tôn giáo tín ngưỡng tội nghiệp lắm. Trên thế giới còn nhiều các tôn giáo. Hôm qua tôi qua TV một cái đảo quốc nọ, tôi nói nghe là lầu đài chớm chở nút xây kim tự tháp, xây lầu đài cái là hết sức là năng nề kiên cố. Tưởng đâu gì là thuộc về tôn giáo để thờ phượng, mà cả một cái dân tộc vậy đó thờ phượng nhất, nghĩa là tốn kém sinh linh sinh mạng tài sản vậy. Nhưng mà những cái người mà ở cái đảo quốc đó bây giờ còn dám giỏi lắm là 1-2 ngàn người. Cái chủng tộc nó coi như tiêu tan. Chúng tộc mà từng tế người, tế thần thánh, tế thần linh bằng giết người. Ngày hôm qua tôi giết người mà để tế thần linh. Và những cái lâu đài mà xây toàn là bằng đá, cái kiểu mà ăn có quát, ăn có trung á, kiểu đó thì tôi thích. Đá tảng to vậy, mà xây nguy nga, cao, nghèo nghẽo, biết bao nhiêu xương máu để được cái gì? Để phụng thờ những cái ông thần, những cái ông thánh mà không bao giờ có. Chết biết bao nhiêu sinh mạng mới làm được cái đó. Hồi xưa thủ công mà cách đây cả ngàn rưỡi năm là thủ công không. Mà khiêng mà để như vậy chết dữ lắm. Và nếu như tôn giáo mà thờ cũng như vậy mà nó linh là cái chủng tộc đó bây giờ nó bá chủ trên hoàn cầu. Nhưng mà sự thật chủng tộc đó bị tiêu diệt. Thế thì còn được cái gì về tôn giáo chứ? Cho nên tôi nhìn kỹ rồi, tôi thành thật tôi nói với đại chúng, nghĩa là chúng ta phải tỉnh ngộ trên cái vấn đề mà tin tưởng về tín ngưỡng, về tôn giáo. Bằng không chúng ta không đi tới đâu nữa, phí một cuộc đời vô ích. Cho nên nó nhìn đi nhìn lại rồi đức Phật của chúng ta tuyệt vời. Tôi nói như là càng hiểu biết, nhận xét kỹ chừng nào đối với đức Phật là cái lại cái kính của mình không nhầm gì, không nhầm gì. Một bậc vô cùng trí tuệ. Đức Phật của chúng ta không hề xây một cái gì nhé. Vì tốt như một bậc đại giác ngộ vậy đó. Không hề xây một cái gì gọi là để tương lai. Không hề xây một cái gì gọi là để cúng tế thần linh. Không hề một cái gì để gọi là lịch sử. Không có. Bởi vì ngài thấy rõ là giảm thấp. Giai không duyên sanh như quyển mà anh có làm cái gì đi nữa thì anh xây cái đồ quyển thì làm sao mà nó còn được, mà anh làm chi cho tốn công chi dọc sức chứ. Cho nên Đức Phật tôi nói là hiểu kỹ cái niệm nghiên cứu rồi là lại Phật cỡ nào không bao giờ đạt. Tiếc mà còn nhìn thấy mà xây bằng vàng bằng ngọc bằng càng xây rồi quý gì nào lý đại gì nào là vô minh dày nặng. Bởi vì anh không hiểu được cái chân lý duyên sanh như quyển và giảm pháp giai. Cho nên dưới con mắt của tôi bây giờ đó, tôi gần chết rồi, tôi nói thật cho các vị biết, tôi không còn ngán gì nữa. Tôi đi tới cái núi Yên Tử, ha, ở mình như tôi có nói là kỳ rồi đi ra nội, đi tới núi Yên Tử. Ở tại ăn cơm tại cái chùa Giải Oan, dưới cái chùa Giải Oan, cỡ chừng 10 thước nó có cái suối Giải Oan. Xây trên cái chùa Giải Oan có cái tấm bia đá của cái ngành văn hóa người ta để đây là chùa Giải Oan, cách đây là 1700 năm. Chỗ này là cái đàn để mà sai đàn để mà cầu siêu để giải tỏa những cái oan hồn của các cái vị hoàng hậu cung phi mà đã từng tửng tiếp vì thương yêu vua mà chết dưới xuống này. Bây giờ tôi thấy cái bản đó và cái di tích lịch sử như vậy không còn gì nữa để đi, cũng chẳng còn gì nữa để đi. Và nếu như thật sự như cái lời đó mà thật, đây là tôi không dám nói Trần Nhân Tông sao đổ đâu, cái lời đó mà thật là Trần Nhân Tông là người rất tầm thường, ông không thuyết phục nổi những cái người yêu của ông như vậy thì ông còn độ ai? Ông đi tu mà ông để cho bao nhiêu người yêu ông mà chết hàng loạt như vậy, để rồi ông định ơn người ta bằng cái kiểu lập cái chùa về rồi cầu nguyện nhíu nháo vậy ư? Trời, nó đau hết. Nếu mà giáo lý của đạo Phật mà như vậy thì còn gì là giáo lý? Không nói cho người ta nghe được. Tứ đại là giai không. Cái nữ quốc vương ở trong cái nước mà là người nữ không đấy, mà người ta còn thổ cái câu đó mà: chàng ơi, chàng nói tứ đại giai không mà chàng chẳng dám nhìn em. Thế thì là mình cũng phải cái nghĩa cho người ta chứ, tứ đại giai không cho nên tôi mới không nhìn cô. Chứ nếu mà nó hữu là tôi nhìn cô rồi, tôi ở đây tôi làm vua, còn cô làm hoàng hậu sướng quá. Tại vì giai không cho nên tôi mới đi đây nè. Thành ra là ông quyền ra không được, ta ông vẫn đi thì phải thuyết phục cho được người ta để người ta ở lại, người ta làm vua mình đi, mà người ta không chết. Còn đây nghĩa là người ta theo mình mà mình để cho ta chết, mà mình đi tu để mình chứng Bồ Đề Niết Bàn ở đâu cho có. Độ những cái người thân của mình như vậy mà không độ nổi thì còn đi độ ai? Và nếu như thật sự mà độ không nổi là chết hàng loạt, cứ bỏ mà không hề có cuộc sống, làm sao tôi cầu được? Vô minh che lấp, tự tác quần tự thọ, cái chân lý nó như thế. Bây giờ các vị muốn tu không? Đi con đường của tôi, vì thương tôi là phải đi con đường của tôi. Tôi cất nhà cho mà ở, tôi cung cấp hàng tháng, đều hết. Cứ ở mà ăn mà tu giống như tôi vậy. Còn nếu mà thấy tu lâu nó buồn mệt rồi thôi thì kiếm một ông khác đem vô. À, thoải mái, với tư cách một nhà vua anh hùng, tôi vẫn chi liền cho anh cho tới trọn cuộc đời. Như vậy mới là tu hành giải thoát được chứ. Để cho người ta chết hàng loạt là lập chùa còn xíu là cầu sao? Giáo lý nào thì cũng vậy. Cho nên tới đó rồi thất vọng quá. Tôi có thể cho nuôi tư cấp suốt đời, nếu cần kiếm ông khác đem vô. Tôi vẫn tới để thăm tôi đàng hoàng, mà tôi vẫn cho tiền luôn cả ông và bà yêu ấy. Thiệt mà, tôi là mua tôi làm vậy không á. Còn mà bằng không chịu là không có cái vụ cầu siêu. Chết là cứ nói, ê, tụi bay, mấy ngày muốn tao đem chôn. Là tại người ta muốn chết. Nhiều khi ta chết ta cũng có cái sướng của người ta chứ. Những gì mà phải lo rầu. Ở đây làm cái chùa gọi là chùa Giải Quang là tôi buồn vô cùng vô tận. Kinh điển hư hết. Hư hết kinh điển Phật. Đó là nói về vấn đề kinh Địa Tạng rồi đó, vấn đề địa ngục rồi đó nha, đừng có sợ nha. Nhưng mà mấy người mà làm việc thập ác mà bên ngoài qua lành mà bên trong có cái điều thập ác là giấu, cái đó là tội à, giấu không có được đâu à, cái đó là tôi không có bảo đảm mà nha. Ai cũng nghe được.
Người nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói kinh này cho nhiều người nghe là người thành tựu công đức không ngần né, không thể cân lượng. Đó là người gánh giác vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bởi vì là cái người là có khả năng gánh giác vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai thì mới giảng nói kinh này được.
Chết gì đòi địa ngục? Địa ngục mà anh tìm, địa ngục cũng còn có ngày ra. Trả lại nữa đó, cái chữ địa ngục là nếu nó đọa là nó đọa trên trần gian này, chứ đâu có phải là đọa ở đâu, ở dưới diêm vương gì ở đâu mà phải cầu nguyện nữa. Nó đọa ngay ở cái chỗ mà tôi nói ví dụ về năm giới ha, mà bên nam ha, mà không giữ giới uống rượu không là nó làm cho mấy ông đọa ngay đi. Đọa ngay là mấy ông không còn trí tuệ nữa được. Mấy ông sẽ siêu đình ngã quán, mấy ông sẽ mất hết tư cách của con người. Mấy ông không còn làm ăn được nữa, trí tuệ mấy ông không còn sáng suốt, và nhà cửa không còn hạnh phúc nữa được. Tư cách nhân phẩm của các ông không còn là một người đàng hoàng ở thế gian này được. Thế là ông phải đọa là gì? Nó đọa ngay chứ cần gì phải chết mới đọa. Còn như giữ không giữ cái giới mà nói dối phải không? Không giữ cái giới nói dối thì lừa đảo nhà nước, lừa đảo nhân dân, lừa đảo bằng cái kiểu mà ngân hàng nó bà chịu. Mấy lúc tôi có gửi, nhưng mà tôi nhìn tôi nhìn tôi thấy cái cung cấp làm ăn, tôi nói ngân hàng này không, tôi rút ra hết, rút ra hết. Cho nên ít bữa thì mới còn tiền mà gửi lại các vị, chứ nếu mà tôi không nhìn thấu như vậy là tôi không còn tiền để trả lại. Còn có 2 tháng nữa là mãn cái khóa học rồi, phải trả tiền lại hết. Khi này trả rồi không mượn nữa, ai cho đức là lấy. Còn mượn không mượn nữa già rồi, mượn lỡ chết rồi làm sao trả anh ta. Và lại nữa, mượn bây giờ phải mượn mấy tỷ nó mới đủ cái lãi mà chi. Nên bây giờ không mượn nữa. Mà nhìn thấy cái cách làm ăn là biết sắp sập tiệm. Cái đó là cái có thiệt. Bây giờ sập rồi. Rồi bây giờ nghĩa là giám đốc và phó giám đốc đồn lỡ tù hết trơn rồi. Báo chí đăng la quảng với nhau, nghĩa là đổ trách nhiệm cho nhau, tù tội. Thế là anh không thành thật là nó đọa ngay ở trên còn sống đây, chứ cần gì phải chết rồi mới là đọa mà sợ. Đọa ngay. Cái ông giám đốc đây nè, giám đốc là sơn mài làm sơn hay gì đó. Ừ, đây nè, không giữ gìn cái giới là bất vọng, lừa đảo ha. Chứng tỏ ta đây là một anh hùng mạnh thường quân ghê gớm. Cho cái đám đua cửa bao nhiêu trăm triệu, cho cái đám đua xe đạp bao nhiêu trăm triệu, cho cái đám hoa hậu bao nhiêu trăm triệu, là cho đỡm vậy đó. Mà sự thật là tiền của mình làm không đủ sức tới cỡ đó. Thế là mình làm anh hùng rỗng, mình chú ý lừa đảo nhân viên xí nghiệp của mình, lừa đảo cả nhà nước, cả nhân dân. Thế là bây giờ trốn mất rồi. Đó, nó đọa ngay, chứ đâu có đợi gì đâu nữa mà phải cầu nguyện gì đâu. Cho nên không giữ giới là tự tai họa, tự nó đọa ngay bây giờ. Còn như là chết rồi đó, thì nó vẫn sanh diệt, diệt sanh thôi. Tụng niệm không có được cái gì đâu. Nó đọa ngay bây giờ. Còn cái người mà thành thật thì nó có phước, nó sung sướng ngay bây giờ. Bằng cớ các vị thử thí nghiệm coi tâm hồn các vị mà làm sống một đời sống thiểu dục tri túc, biết đủ, sống một đời sống an lành, không lo toan, không tính toán, không lừa đảo, không bị bỏ, một cách chân thành, các vị sống khỏe quá thì các vị ở cực lạc đấy chứ, không giàu mà ở cực lạc. Cái tiêu chuẩn mà cực lạc á, tôi nhắc với đại chúng, điều thứ nhất, ở thành phố thì nó hơi khó một chút. Cái nhà của mình ở là phải ở trong một cái bối cảnh rộng rãi, tôi gọi là có không gian. Cái không gian bên ngoài cũng rất quan trọng. Cái thứ hai đó là cái nhà ở của mình mà nó đừng có chật chội, đừng có tham lam mua đồ quá nhiều để cho nó rộng rãi mà ở. Đó là cái không gian thứ hai trong cái phạm vi của cái diện tích của cái nhà. Phải cho có rộng rãi, tức là có không gian. Còn xung quanh cái nhà mình mà nếu được rộng không có gần ai, đó là cái không gian bao la bên ngoài. Rồi cái diện tích của nhà mình đừng có để tham lam mà quá chật chội, đủ thứ cái gì cũng cất, cũng chưa. Nó chật ở, nó ngột ngạt lắm. Thế thì mình tạo cái không gian thứ hai. Rồi cái đó nữa là cái trong cái buồng ngủ riêng của mình mà mình được rộng rãi, nó thoáng, nó không đông người, nó cũng chật trong cái buồng ngủ. Đó là cái không gian thứ ba. Và cái cuối cùng là cái đầu của mình. Phải thiểu dục tri túc để cho cái đầu của mình nó có cái khoảng không gian cho nó rộng, nó trống ở trong mà. Đó là con người cái điều kiện giảng sanh cực lạc để các vị ở cái cảnh giới cực lạc đấy. Cho nên cái đầu của mình mà cứ bần giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng nghi phẫn hận ngu não tật sang vốn xỉn hại kêu, nó cứ làm vậy hoài vậy trong cái đầu mình, nó thì còn gì sao. Rồi bây giờ mình biết tư duy, mình biết quán chiếu, mình biết thiểu dục quốc di túc, mình biết sắp xếp cách làm ăn ha, thì thế là thay vì nó làm vậy là vậy đó, nó cứ là lòn lao vậy đó. Rồi bây giờ nó cứ là vậy đó, đầu đứng đó. Thế thì là đây, từ đây qua đây nó có khoảng không gian và yên tĩnh. Thế thì cái đầu mình mà có không gian là hạnh phúc lắm. Sau cái đầu mà nó cứ nó lộn, nó cứ nó lộn nhào trong này vậy đó, nghĩa là nghĩ ngợi không bao giờ rảnh. Rảnh là không sống được. Đó là người thiếu phước, không có hạnh phúc. Cái đầu phải để cho nó có không gian. Đầu đứng đó, xoay qua cũng đứng vậy. Nhiều đó thôi. Thành ra cái tiêu chuẩn mà giảng sanh cực lạc ở cái nước cực lạc là mới tạo cái điều kiện không gian. Mà khi mà tâm hồn các vị mà có không gian vậy rồi là các vị sẽ nghe tiếng chim, tiếng ve, tiếng dê, tiếng anh ương, tiếng bồ tọt, tiếng gà gái, tất cả đều thành nhạc trời và thành tiếng pháp hết. Thế thì là tất cả âm thanh mà nó thành nhạc trời, nó thành tiếng pháp, thì tất nhiên là các vị ở cảnh giới cực lạc không hề có các điều khổ, gọi đó là cảnh giới cực lạc. Chứ còn giảng sanh đi đâu nữa, pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, một là tất cả là một. Ngay trong cái điểm lông đuôi của con sư tử cũng là vàng, mà toàn thân con sư tử cũng là một khối vàng thôi, có tiền vàng ở đâu khác nữa. Lấy cái chỗ chút xíu cho cái móng sư tử cũng là vàng của cái khối vàng kia mà. Lấy một chút xíu chỗ cái lông bờm của sư tử thôi cũng là vàng của cái khối vàng toàn thân của sư tử kia, còn đi đâu nữa mà chờ mà mong. Chỗ lý đồng hành hay lắm. Không mê tín được, mê tín là không phải đạo Phật, không phải đệ tử Phật. Phật từ chối hảo ý giúp đỡ của chư Bồ Tát ở mười phương đông hơn số cát tám của sông Hà. Điều đó cho thấy ý nghĩa cầu người không bằng cầu ở mình, tha lực sẽ vô ích nếu không có cố gắng của tự lực. Phật nói, Phật giới thiệu quả ta bà có Bồ Tát đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng và vô số quyết thuộc, đủ sức hộ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa sau Phật diệt độ. Điều này dạy cho chúng ta hãy dựa vào tự lực phát huy cái khả năng trí tuệ nghị lực của chính ta. Tự lực là chánh nhân quyết định để cải tạo và xây dựng cho chân hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Ở đây là cho sự giải thoát và giác ngộ của mình. Phải tự lực thôi, hy vọng vào ai đâu có được. Nhập sơn cầm hổ gì khá khổ, khao nhân nam vào núi mắc hổ không khó mấy, mà mở miệng cậy người ta khó lắm. Do vậy cho nên là phải phát huy cái sức tự lực tự cường, không có gì quý hơn độc lập tự do. Hồi chủ tịch đã nói như thế thật sự đây nè, rõ không? Mấy lúc trước là mình cũng có buồn đấy, nhưng bây giờ mình thấy là nước mình độc lập tự do là khá hơn rồi, thấy chưa? Đấy, bây giờ mà đánh thắng giặc ngoại xâm rồi, ta xây dựng đất nước ta hơn 10 lần xưa, tức là hơn 100 lần cũng còn được. Cái điều đó thấy rõ mà, chứ nếu mà mình mà không có độc lập thì mình làm tiền nó vô trong các cái nước quốc mẫu của ngoại bang hết thôi. Bây giờ ta có thể mượn nợ, vay nợ, nhưng mà cái vay nợ, mượn nợ để ta xây dựng nhà của ta, cho con cháu để lại cho con cháu ta. Còn bằng mình không có độc lập, có tự do là mình vay nợ, mượn nợ làm cho cái người chủ nợ ăn hết rồi. Cho nên cái không có gì quý hơn độc lập tự do. Cái câu đó tôi rất là tâm đắc, vô cùng tâm đắc. Phải có tự lực, tự cường mới đem lại cái chân hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên là cái tự lực đó tôi nói đã chúng các vị thử thí nghiệm. Coi khi mà phiền não vô minh nó đánh các vị là các vị tự nhớ cân, nhớ điểm, nhớ là phần, là các vị chuyển qua phiền não vô minh. Chuyển qua những cái tham vọng, những cái sân, nhớ, si mê hát áp của mình. Rồi các vị tự nhiên là các vị nghe là hưởng cái an lạc, hạnh phúc ngay kề bên đó y như là trở bàn tay vậy thôi. Cải tạo phiền não vô minh qua cái an lạc giải thoát như trở bàn tay, với điều kiện là có chánh niệm, có tỉnh thức, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát là chỗ đó. Cái người mà năng quán tâm, có thì giờ, đủ thì giờ để phản chiếu hồi quang, trong khi mà cái cơn thịnh nộ, hoặc là tham dục, hoặc là thịnh nộ sân nhế, hoặc là si mê, nó đến mà mình có thì giờ mình đủ sức để nhìn lại nội tâm, để quán chiếu nội tâm, chúng ta cải tạo những cái đau khổ đó trở thành an vui được mà. Mà bằng sức cải tạo của ta chứ còn ở cầu người khác không phải là Phật. Cầu không phải đâu. Tôi nhắc lại, Đức Phật của chúng ta không hề xây một cái đền, một cái đài. Không hề xây một cái chùa, cái am. Chỗ đó là chỗ hết sức tuyệt vời. Vì thấy rõ chân lý mà, có cái gì trường tồn vĩnh cửu đâu. Cho nên dạy cả đời, thầy lẫn trò, đều đi truyền bá chánh pháp mà không để lại cái gì bằng bằng chứng. Vì sao? Vì giảng pháp giải không. Vì giảng pháp là duyên sanh, mà duyên sanh thì duyên quyến, cho nên anh để lại cái gì để làm cái gì. Tuyệt vời vô cùng. Sự giúp đỡ của tha nhân dù nhiệt thành đến đâu vẫn là hữu hạn. Chỉ có sự cố gắng của sức mình mới đạt đến mục đích, đáp ứng thỏa mãn trọn vẹn ý chí hoài bão của mình. Con số Bồ Tát tình nguyện giúp đỡ hộ trì chỉ ngang cái số cát của 8 con sông Hằng thôi. Trong khi đó Phật cho biết số Bồ Tát tự có ở cõi Ta Bà nhiều như số cát của 6 muôn sông Hằng. Và mỗi Bồ Tát còn có thêm vô số quyến thuộc, căn cân lực lượng nghiêng nặng về bên tự lực gấp mấy vạn lần. Nếu tự mê mờ không biết mình có tâm Bồ Tát thì hạnh Bồ Tát dù có sẵn ở nội tâm cũng không có môi trường xuất hiện. Nếu có tự giác biết mình có tâm Bồ Tát thì Bồ Tát hạnh, Bồ Tát tâm tùy đó mà xuất hiện ra. Đó là cái chỗ kinh nói Phật vừa giới thiệu cõi Ta Bà tự có Bồ Tát thì Bồ Tát từ đất hàng hàng lớp lớp xuất hiện.
Chỗ đó
Bồ Tát tâm của chúng ta sẵn có hết, mà nếu mà không có nhận diện được, không nhận thức rằng mình có cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh ở lòng mình thì không phát huy được. Cho nên có những người từ nhỏ tới lớn, tới 40-50 tuổi người ta chưa hề có làm điều lành. Và điều đó giống như cái lúc mà mình chưa biết, chưa có nói rằng cõi Ta Bà có Bồ Tát vậy. Bồ Tát ở cõi Ta Bà là khe ở dưới chỗ đất thấp nhất, chỗ trống không, chỗ thấp nhất của Ta Bà là khe với những con. Cho nên có người 40-50 năm chưa hề làm một điều, chưa có để ý lầm lầm. Nhưng mà đừng tưởng rằng Bồ Tát tâm của người ta không có nha. Một duyên cớ nào đó người ta gặp một người bạn lành, một thể hữu ý thức, là kể từ đó cuộc đời ta hiến dâng cho Bồ Tát hạnh, Bồ Tát tâm hết, hướng về vô thượng Bồ Đề của vị Phật một cách vô cùng tích cực và nhiệt tình. Y như cái chỗ này Bồ Tát ở cõi Ta Bà có ở sẵn rồi, ở cái chỗ trụ trong hư không, ở dưới chỗ thấp nhất của cõi Ta Bà, vậy mà lặng khe từ hồi nào tới giờ, cho tới khi mà Phật từ chối cái sự giúp đỡ của Bồ Tát mười phương và xác định rằng Bồ Tát của Ta Bà này có rất nhiều và đủ sức làm việc đó, là Bồ Tát tâm, Bồ Tát ở của Ta Bà từ đất xuất hiện. Cái ví dụ hay vô cùng. Do vậy mà các tiền bối người ta có đúc kết một cái chân lý là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, là cái ý đó. Đâu có phải tu lâu năm mà tốt hơn là cái người mà là 50-60 tuổi mới tu đâu. 50-60 tuổi, 70 tuổi cũng còn chưa gọi là muộn. Có những người ở dưới cái nền trời xanh dày nè, mà 70 năm chưa thấy được trời xanh. Rồi tới chừng chết, tới chừng mà chết rồi mới háo hức, tới chừng mà nằm trong giường mà không còn ra được để nhìn thấy trời nữa, mới háo hức, mới tiếc nuối rằng chưa nhìn thấy được trời, mặc dù ở dưới bầu trời. Cho nên là cái xúc thật sự với thực tiễn, cái đó nó rất là thật. Còn bằng không thì ta ở dưới bầu trời mà ta không thấy trời, mà ta biết nhìn trời, ta biết nhìn cái, ta biết ngắm trăng, ta biết thưởng thức những cái làn gió mát của thiên nhiên, của vũ trụ. Có người cả đời mà không hề thưởng thức được cái gió mát, dù là gió ào ào mà không hề thưởng thức được cái gió mát của vũ trụ, của thiên nhiên. Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh ở trong lòng vốn có mà không xuất hiện. Nhưng mà nếu như 50-60 năm rồi mà xuất hiện thì lúc đó bây giờ người ta nhiệt tình, người ta phát hiện được. Kể từ đó người ta hướng về cái giải thoát giác ngộ, không có gọi là trễ đâu. Không có gọi là trễ. Còn cái tội khúc trước đó đừng có sợ. Người ta không biết, người ta nói tôi giờ 60 tuổi rồi tôi mới biết đạo Phật vậy, hồi đó giờ tôi lỡ tôi làm nhiều tội lỗi quá. Bỏ một cái mộng, thật sự mà nhận thức được chân lý rồi bỏ một cái mộng không hề có tội. Bây giờ bắt đầu từ đây Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của ta xuất hiện ra, ta làm những việc lợi lạc cho mình, cho người, lợi tất cả, và ta thấy những điều trước ta biết đó là sai, là nguyên nhân của đau khổ, ta không làm nữa. Và ta hoàn toàn ta hướng về những cái điều mà lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả, bắt đầu từ đó các vị cái tâm hồn các vị an lành vô cùng dễ dàng, vô cùng thanh sắc, vô cùng, thì cái tội trước hoàn toàn coi như mất hết. Ngược lại bây giờ các vị thí nghiệm nè, 60 năm làm những điều lành, nhưng mà điều làm lành là cứ làm ra vậy, làm lành gọi làm lành là phước cúng chùa lễ bạc cầu nguyện tụng kinh vậy. Nhưng mà tới cái năm mà 65 tuổi mà vì một cái lẽ bao nhiêu lon kim cương, bao nhiêu ký lô vàng mà đầu độc mà giết một người để lấy cái đó để đem lại để dành cho con cháu mình là nhà, làm nhà làm cửa, cái người này chết không bao giờ an được. Cái đó nó bắt đầu nó đọa địa ngục ngay cái lương tâm mình, nó cắn rứt, nó đau đớn, nó đọa ngay ở trong cái lúc mình còn sống cho tới lúc chết. Nó giống như là cái hang núi mà nó sáng hồi nào tới giờ rồi bây giờ nó chặn, nó bị một tảng đá động ầm cái cánh cửa núi lại. Thì cái sáng hồi đó giờ có mất hết mà cái hang núi đó nó thành vĩnh cửu đen mung ở trong đó. Ngược lại cái người mà người ta làm, ta không biết gì đâu mà hết, không biết tu hành gì hết, 60 năm. Mà bây giờ người ta gặp thiện hữu tri thức, người ta phát tâm, người ta làm lành, ta tích cực, ta bồi dưỡng trí tuệ, giải thoát giác ngộ, mà ta quên đi, ta bỏ tất cả những cái điều, cái ác tâm, cái nghĩ ác, nói ác, làm ác của người ta. Thì giống như là cái hang đá núi đó, hàng tỷ năm đen ngòm, mà bây giờ đây là cái bóng đèn, nghĩa là cả 5.000 quát nó bật lên, là cái hang núi đó đều là sáng bừng ra như ban ngày. Do vậy cho nên tu không có sợ buồn đâu. Đừng có tưởng tu lai lai mà ngon, tu lai lai là phải giữ gìn nó. Nó phải tiến theo cái đường sống trong ốc, nó mới là tốt, nó mới là đi lên. Chứ nếu mà cứ mà tu lai lai vậy không, mà tới 60 tuổi rồi, nghĩa là vì một lon kim cương mà đầu độc chết người ta, để làm giàu làm có, là coi như cái thời gian tu 60 năm vô dụng. Bắt đầu tự đó, tự thấy mình là ngạ quỷ, tự thấy mình là địa ngục, tự thấy mình là súc sanh và đau khổ triền miên. Nó là một sự thật, nó như vậy. Nên đừng có sợ. Người ta không biết là ta sợ. Có người tưởng nó tu lâu là thấy mình tu lâu là tự hào, cũng không phải. Tu lâu là tốt, nhưng mà này nó phải tiến lên theo cái đường sắt trong ốc, nghĩa là mỗi một cái dòng đáo lại là nó phải đi lên. Nó phải đi lên thì nó mới tốt. Cho nên nó dẫm chân một chỗ thì dầu lâu năm đi nữa mà nó cứ nó vòng vòng một chỗ, nó không có tiến lên, thì dẫm chân một chỗ thì cũng không có lên cao được. Cứ quay tròn vòng ra cái núi vậy mà cứ đi cái vòng đó không đi lên, thì dầu cho là bao nhiêu chục năm đi nữa cũng không lên núi được. Cho nên cái quá trình tu lâu là tốt, nhưng mà nó phải có cái tiến lên theo cái đường sống trong ốc mới gọi là tốt. Còn ngược lại cái người mà tu nhất kiếp ngồi nhất thời là điều đó có thiệt. Nó tỉnh thức, nó giác ngộ, giảng pháp giai không mà. Quyền Giác Thiền Sư đã từng nói, Tam độc thủy bào hư xúc mộng, ngũ uẩn phù hướng không khứ lai. Ngũ uẩn như là hợp tan, nó có thiệt đâu, nó như mây hợp rồi tan rồi hợp. Thế thì tội lỗi nó lấy cái gì mà nó trị mình? Chẳng qua là cái lúc mà mình làm tội lỗi đó, lương tâm lương tri của mình nó hành hạ mình, nó trị mình đó. Mà mình bây giờ mình tính đức rồi thì nó còn cái gì nữa đâu. Tất cả đều là quyển, thì cái phiền não, cái vô minh, cái tội lỗi nó cũng là quyển mà. Cho nên mới tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, mà tâm diệt diệt thời, tội diệt mong. Tâm mà diệt đi những cái tội ác mà không còn làm nữa là cái tội nó mất chứ, đâu mà còn. Tội dông tâm diệt lưỡng cứu không, mà thấy tắt di chân sáng hối, cái người mà biết sáng hối là vậy. Tách đoạn trừ một cách nhẹ nhàng. 60 tuổi chưa gọi là một, 70 tuổi cũng chưa gọi là một. Còn tôi hồi 7 tuổi, tôi nói xin lỗi chứ, tôi bây giờ tôi chủ trương là trong cái giới tu sĩ mà ai mà cho nít tu mà gọi là đồng chân mà 70 tuổi thì cho chùa để ăn chay rồi cạo chớp để chùa để ăn chay rồi tối đóng chuông rồi học đại bi thập chú rồi học lần lần lên á. Tôi không chủ trương cái đó đâu. Tôi mà nếu mà tôi có quyền tôi làm lớn là không bao giờ tôi cho nít vô tu. Tu là cọp tu, xấu tu, chứ thằng rằng nó nói mà tu cái gì. Người lớn người ta biết dục vọng mà ta ngăn chừa được dục vọng mới gọi là sửa, mới gọi là tu. Chứ con nít nó có biết dục vọng gì đâu mà đút nó vô chùa rồi là nó học bé ba chắc bà đi hả, bé ba chắc má đi chơi, nó học ba cái chữ ở trong chùa nhiêu đó sao đủ kiến thức để mà nhận thức cái chân lý. Cho nên là cỡ tuổi nhỏ là phải đưa vô trường học hết. Muốn học Phật là phải đưa vô học hết. Cho nên là bây giờ là cái chủ trương của tôi là dưới lớp 9 là không bao giờ tôi cho vô. Anh biết là lớp 9 tôi mới cho vô cái cấp gọi là sơ học. Rồi vô mà học cái cơ bản này với học lên nữa là phải lớp 12. Mới có đủ khả năng nhận thức chân lý. Chứ vô đây mà học bà ta có cà rá, nhà quê té xe bò má có cô tư, ở nhà hủ hỉ bò la bò lê tò te tí te. Không có kiểu bằng bằng xuôi bằng ngớt rồi. Nó không chùa vậy thì làm sao mà đủ sức mà nhận thức cái nền triết học vô thượng thẩm tâm vi diệu hết. Cho nên là tụi nhỏ là không cho. Cho đi học ngoài hết. Học cho có trình độ. Chừng nào biết tu, thấy rằng cần tu, ham tu, muốn đi con đường Phật, mới cho vô học Phật. Bởi vì cái nền triết lý của đạo Phật thật sự đó là vô thượng thẩm. Thẩm tâm thiệt chứ không phải là nói khoác đâu. Không phải là nó cường điệu đâu. Đây nè, rồi tôi dẫn câu nè. Kim sanh tiện tu nhất đó, tổ liệu bất do việc nhân của tổ quý sơn dạy phát xuất từ cái ý kinh này. Đừng mơ mộng giữa dông. Thực tế bạn phải định đoạn số phận bạn, chứ không cho ai khác. Bạn phải phát huy cái tinh thần độc lập tự do ở trong bạn. Cái Phật tánh vốn có, cái tự tánh niết bàn ở trong bạn, nó là của chính bạn đó. Mình phải khai thác dầu lửa. Mình phải biết rằng thềm lục địa mình có dầu lửa rồi phải. Tạo cái điều kiện khai thác dầu lửa mới có dầu lửa mà xài. Chứ đốt nhang cầu nguyện khấn giá thì làm sao có dầu lửa như ngày nay. Phải khai thác cái thủy điện của hòa bình mới có điện hòa bình. Đốt nhang cầu nguyện làm sao có điện xài. Cái điện Trị An cũng vậy. Thác Gia Ly cũng vậy. Đều là phải nỗ lực. Rồi mới cậy trông mới được chứ. Không chuyển hóa tâm linh, không chuyển hóa cải tạo về não của mình mà đòi có được niết bàn bồ đề bằng cái kiểu cầu nguyện, bỏ tiền ra nhờ người khác, thì làm sao cắt nghĩa được cái nền giáo lý vô thượng thẩm thâm vi diệu của đạo? Có độc lập tự do về kinh tế, về chính trị mới chân hạnh phúc cho một dân tộc, chứ không mình làm cho mẫu quốc nó đem về cái nước đó. Tại sao nước Anh giàu, tại sao nước Pháp giàu? Là vì cái thống địa gần hết cả các cái châu lục đã đây mấy trăm năm trước, cho nên là mình đâu có lấy làm lạ gì. Tất cả dân đều là làm nô lệ hết trơn, đóng thuế tận xương tủy đem về để xây dựng cái mẫu quốc, là tại vì các nước không có đủ sức để mà chống cự, để mà giành cái độc lập tự do của một nước, cho nên không phát triển cái gì được. Học hành thì nó cần đào tạo một số đủ làm tay chân để sai vậy đó, là quan, còn dân thì nó để cho ngu si. Có độc lập tự do mình mới phát huy cái dân tộc, cái dân hóa dân tộc, mình mới là bồi dưỡng mọi người có kiến thức, có trình độ, mình mới làm giàu cho đất nước mới được chứ. Thế thì là đất nước nó cũng phải có độc lập tự do. Có độc lập tự do về kiến thức và tài chính mới có trên hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ xây cái tổ ấm cho một gia đình. Cho nên bây giờ người ta muốn làm đám cưới là nhờ tôi coi ngày, tôi hỏi cái trình độ của anh đó nhiêu, học có nào, cô này tuổi nhiêu, trình độ học sao, có ngày chưa, và hai bên có đi làm ăn sao tâm tư nguyện vọng, hỏi xong rồi tôi mới coi ngày. Tôi giả bà trò chứ coi con khỉ bóc. ngày gì từ xưa nay người ta vẫn ly dị ào ào, người ta vẫn kẻ chết trước người chết sau ào ào, có người nào mà hai người chết lượt đâu. Nếu mà coi ngày trường thọ bá niên thì hai vợ chồng mới chết được. Nhưng mà sự thật là kẻ chết trước người chết sau, kẻ ly dị, người thì cắn răng chịu đựng ở đủ con vậy thôi, có hạnh phúc gì. Thế thì bây giờ chỉ cần hỏi là trình độ hai bên có chưa, có nghề nghiệp không, tài chính thì sao, nói cha mẹ hai bên được có khả năng cất nhà ở riêng không. Có khả năng cất nhà ở riêng mới hạnh phúc á. Chứ còn vợ chồng thì mới lại gần nó vừa sắp chụp vô hôn đó, rồi nó đi dẹt tới. Trời ơi, không gì được. Nó có độc lập tự do, có cái nhà riêng, cái vợ, cái gã chồng. Nó ở chung đông quá, cả chục người, nhà hẹp. Mà mới là gần mà ác ôn cái này, mấy đứa em nè. Ghê lắm, à, bé mà vừa lại gần hôn vợ cái, nó nói anh này mê vợ. Cái chị nào mới lại gần anh rể cái nó nói chị này bây giờ chị mê ảnh rồi, nghĩa là bất chấp tụi em rồi. Trời, nó nói bậy bạ như chết đứng, sao mà hạnh phúc. bao nhiêu tan nát gia đình là do ở chung rồi em chồng em vợ nó nói bậy nó bạ rồi cái điều nghe không có hạnh phúc gì hết. Cho nên bây giờ là nhờ tôi coi ngày là vậy đó, thì đầu học sao
nghề gì
biết làm ăn không, đầu nghiên cứu đàng hoàng phải giả đò thí lưu dần mèo tình tiền có mùi nó giàu tức thời ha. Rồi mới nói là làm ăn thủy bằng quả bằng kim này kia là nói cho người ta qua qua vậy chứ còn nó thương nhau rồi giờ gỡ nó cũng không ra nữa. Nó nói người cho nó tác hợp với nhau cho nó rồi để cho nó yên tâm nó làm ăn. Cho nên là muốn dễ dàng là muốn cái nào có bách pháp bách trúng là nhờ tôi coi ngài là xong hết. Bởi vì cái đó là cái mê tín, cho nên là tôi làm như vậy là để mà gạt bỏ cái mê tín đi. À, có độc lập tự do trong tự lực tánh sinh mới có chân hạnh phúc cho người có chí lấp trời má trời lấp biển. Có độc lập tự do trong giác ngộ giải thoát mới có chân hạnh phúc cho người quyết tâm đi con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái đồng hành đó tự mình xây dựng cho mình một cái trí tuệ, một cái giải thoát giác ngộ cho mình, chứ không có tin ở nơi cái ông nào hết. Có tin ông nào, không có ông nào mà ra thắng hoặc là vua ga được, mình không có ga nó đã thắng sao được, mình không có ga nó đâu có đạp thêm ga cho mình được, mình không có thắng nó lấy gì nó ra. Chỉ có mình là mình muốn giải thoát cỡ nào là do năng quán tâm giả là cứu cánh giải giải thoát. Cái người nào mà có khả năng quán tâm, có khả năng tính niệm, có tính thức là người này có giải thoát. Chứ không có cái đấng thần linh nào làm mà đạp ga thêm cho mình được. Mà nếu mà mình tiến tới giải thoát giác ngộ bằng cách mà chánh quán tâm linh của mình á, có chánh niệm, cũng có cái thần linh nào mà đạp thắng để là của mình được. Mình làm chủ lên mình, kim sanh tiệm tu quyết đó, tổn liệu bất do biệt. Đời mình, đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không có ai, không ai làm gì cho mình. 25 thế kỷ trước Phật dạy hãy trông cậy vào sức mạnh chính hoặc đừng trông cậy ở nơi ai khác. Câu đó là Phật nói từ lâu, cũng như ngày nay đó, là Bác Hồ nói rằng là không có gì quý hơn độc lập tự do là 25 thế kỷ sau. Cái ý đó cũng giống như cái ý mà Phật đã nói 25 thế kỷ trước, vì nó là chân lý, cho nên cái người nào mà nhận thức được chân lý đều nói giống nhau. Mà Phật là ai cũng biết kinh điển được gọi là bậc vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Vàng y 24 là thứ vàng trọn vẹn chất vàng, nó không thể là đồng là thau và không bị oxy hóa, trái ngầm như các kim loại khác. Mượn cái tính trơn thường bất hoại của vàng rồng để ví cái đức tính tự giác sẵn có, Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh sẵn có ở tâm địa mọi người. Đức tính đó khi mê nó không mất đi đâu, khi ngộ cũng không phải nó mới có. Nó là cái đức bất hoại chân thường như vàng rồng kia vậy. Do vậy mà thân Phật và thân Bồ Tát là cái thân kim sắc. 6-70 năm mà chưa có thiện hữu tri thức động viên phát hiện thì Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh ở trong lòng vẫn còn nguyên đó mà không hề bị dĩ xét, ở ngoài bị mục nát. Nếu có một thiện hữu tri thức mà nhắc nhở mà động viên thì Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh đó xuất hiện là ào ào giống như là vàng rồng vẫn mới tinh vậy. Có người hỏi thế thì Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh là cái đức tánh vốn có của con người, vậy sao từ trước cũng như nay tôi vẫn là một chúng sanh đau khổ? Đáp rằng vàng vốn có ở trong quặng mà chưa phát hiện quặng vàng. Phát hiện quặng vàng rồi cần phải nấu lọc mới có được vàng y tinh chỉnh. Không có hai địa điểm trên đó thì vàng có cũng như không có vậy. Bồ Tát xuất hiện công việc trước tiên là đến viếng tháp và ra mắt hai Như Lai, một quá khứ, một hiện tại. Tiêu biểu ý nghĩa rằng người phát tâm thành Bồ Tát hạnh, công việc trước hết là quay về với thị giác và bản giác của chính mình. Cũng có nghĩa là quay về với Phật Pháp thường trụ về ở trong khoảng không gian vô tận và thời gian vô cùng, quay về với chân lý như vậy. Cho nên là Bồ Tát vừa xuất hiện là đến ra mắt hai Như Lai. Bồ Tát là nhân, là trong cái giai đoạn tu nhân, mà tu nhân đó là để đạt thành cái quả là Phật quả. Cho nên kinh được gọi là Bồ Tát là nhân địa, mà quả vị vô thượng Bồ Đề của A Như Lai đó là quả địa. Các Bồ Tát lễ tháp ra mắt A Như Lai và các phân thân Phật mười phương nhóm hợp nói lên cái ý nghĩa Bồ Tát và là nhân địa. Nhân địa luôn luôn hướng lên quả địa. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái quả mà chư Bồ Tát cần đạt đến. Ngoài ra Bồ Tát không mong cầu gì khác, mong cầu khác là sai lạc mục tiêu nguy hiểm đó. Tôi muốn nói là có những người tu hành mà có khi là cầu mong, ví dụ như là cầu mong cho linh nghiệm. Linh nghiệm được cái sự linh nghiệm nào đó, mà trong đó có hay có những người tu mà về cái pháp môn mật tôn thì chú là mong cho linh nghiệm để đi trị bệnh người này người nọ. Cái đó không nên. Cái đó nếu mà tôi nghe cái đó là tôi sốt ruột lắm, đau lòng lắm. Nếu không nói được, không có hề cầu một cái gì khác. Một là không tu thì thôi, hai là hết gọi là tu là phải bồi dưỡng cái trí tuệ để mà nhận thức chân lý. Mà trong cái lúc mà bồi dưỡng trí tuệ nhận thức chân lý đó, chính cái đó là cái sự giác ngộ của mình đó, nó tiến theo cái đường sống trung ấm, tức là cái sự an lạc, sự giải thoát của mình nó tiến theo cái đường sống trung ấm. Thật sự vậy, chứ không phải chờ chết rồi mới có được cái kết quả, hay là chờ chừng nào ngày thành Phật 100% rồi mới là được an lạc, không phải đâu. Mình có thể thành Phật từng phần một theo đường sống trong ấm. Cái sự giải thoát giác ngộ của mình nó vậy đó. Nếu mình tiếp tu đúng chánh pháp là nó tiến dần dần theo đường sống trong ấm. Mà trong đó không được mong một cái gì khác, cầu linh thiêng là hỏng rồi. Người mà có ý mong cầu là hỏng rồi, kể cả cầu Bồ Đề Niết Bàn cũng chứ đạo ca hỏng ta hỏng rồi. Bất cầu chân, bất đoạn dòng, liễu tri nhị pháp không vô tướng. Vọng ta không thèm cầu đoạn nữa mà, vì biết vọng là ta không có làm, ta không có làm theo nó. Còn chân nó không vọng là tự thành chân, cho nên ta cũng không cầu chân như. Tuy nhiên là nó có cái tiêu chuẩn, nó có cái tiêu chuẩn là cái người học Phật á, cái tiêu chuẩn tối thượng của nó là vạn pháp giai không như sanh như như quyển, nó là tiêu chuẩn tối thượng. Còn cái tiêu chuẩn mà hàng ngày mà ta có thể là nó thường nhắc nhở cho ta là ta phải luôn luôn là phải hiểu nó là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, lấy cái chuẩn đó để mà tư duy, để mà quan sát, để mà nhận thức. Và còn cái điểm cuối cùng là diêu dân diêu quyển giả pháp gia công là cái pháp tam ma đề tuyệt vời. Pháp tam ma đề đó tôi cho là cả cuộc đời tôi không bao giờ tôi quên cái đó, và cho tới bây giờ không bao giờ tôi quên cái đó. Mà chính vì là cái diêu quyển tam ma đề tôi thấy tôi thành tựu, con tôi trụ trong đó, cho nên là khi mà tôi nhìn tôi thấy những cái mà gọi là nguy nga, gọi là đồ sộ, gọi là di tích, gọi là vĩ đại ha, cái mắt tôi rất là đau, không hề kính phục được, vì vô minh quá dày đặc, làm đau khổ bao nhiêu người. Tần Thủy Hoàng nung bao nhiêu ngàn người để làm cái loại đội binh, để được cái gì? Cái đội binh đó nó có binh vực gì cho Tần Thủy Hoàng được đâu. Cái mộ của Tần Thủy Hoàng mấy chục mẫu, mấy trăm mẫu mà chôn ở dưới đất đủ bao nhiêu cái là cung điện ở dưới. Tần Thủy Hoàng được cái gì? Giảng Lý Trường Thành bây giờ để cho người ta đi du lịch, ta đi chơi thì được cái gì? Ăn cô quát, ăn cô thung, nó thì thích được cái gì? Những ông vua đó được cái gì? Và dân tộc Campuchia ngày nay có phải nhờ cái đó thì thích mà cái dân tộc được cái gì đâu? Mà chỉ là xương máu già xương máu, đau khổ già đau khổ. Cho nên dưới mắt tôi bây giờ nhìn thấy rất là tội nghiệp, không bao giờ phục tùng những cái đó, không bao giờ khen ngợi những cái vĩ đại đó. Bởi vì giảng pháp gia không dương sanh như như quyển nó quá rõ đi, nó quá rõ đi. Còn bao nhiêu những cái tháp mà nó đã từng sụp dưới biển rồi nữa mà, rồi bây giờ lại người ta lại tìm cách trên thế giới, người ta tìm cách môi người ta câu những cái đồ dưới biển lên để làm cái gì? Thế thì cũng làm lẫn quẩn vậy thôi, chứ cái gì được cái gì? Thành ra cái giáo lý của đạo Phật lấy cái đó mà làm cái chuẩn để mà nhìn.
Tất nhiên là mình nói như vậy cũng có người chịu, mình đã có người ta không chịu.
Nhưng mà ta không chịu thì thôi, đâu có sao. Năng năng độ cho lượng cho số vô biên chúng sanh vi, bất năng độ tận chúng sanh giới. Năng tri quần sanh cái tánh cùng ức kiếp sinh tử cái sự nhi, bất năng quá đạo vô duyên. Năng không nhất thiết tướng thành giả pháp trí, nhi bất năng tức giật định.
Định nghĩa thì họ nghe thôi. Còn giờ tôi nói vậy, vị nào có nhân duyên là cùng đạt giả đồng du niết bằng lộ cộng, không được thì cứ nói tôi khùng, đâu có sao.
Cứ nói tôi khùng, tôi vẫn chấp nhận là khùng, sai. Sự thật là vậy đó. Cho nên là tôi nói là có tiêu chuẩn, có dựa vào kinh điển đàng hoàng. Mà nếu các vị không bằng lòng cỡ đó, các vị cứ nói tôi khùng, mà bảo nói khác không nói. Phải nói vậy à? Là vì nói khác không trúng chân lý được. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên tài nguyện độ, biển não vô tận tài nguyện đoạn, pháp vô lượng tài nguyện học Phật đạo.